Một cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo của Bộ Công an Việt Nam vừa bị truy tố tội nhận hối lộ liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm theo truyền thông trong nước. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hôm 3 tháng 8 đưa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Duy Linh hơn một tháng sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vị cựu quan chức này của Bộ. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao được Vietnamnet trích dẫn cho biết ông Linh bị truy tố vì nhận hối lộ từ ông Vũ, từng là thượng tá an ninh của Bộ Công an và cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, mặc dù ông Linh phủ nhận toàn bộ sự việc. Cũng theo cáo trạng này, ông Vũ và một người tên Hồ Hữu Hòa cũng bị truy tố vì đưa và môi giới 5 tỷ đồng tiền hối lộ. Ông Vũ, người bị Công an Việt Nam bắt ở Singapore khi đang trên đường chạy trốn vào đầu năm 2018, khai rằng do lo sợ việc bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật nhà nước, nên đã thông qua ông Hòa, người mà ông có quan hệ quen biết từ năm 2010, để nhờ chuyển tiền cho ông Linh. Theo cáo trạng được Tuổi Trẻ trích dẫn, vào thời điểm đưa hối lộ hồi giữa năm 2017, ông Vũ đang bị cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra về những sai phạm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước và những hành vi được cho là vi phạm khác liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất, công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương. Cáo trạng cho biết ông Vũ đã bỏ trốn sang Singapore sau khi ông Linh cho ông Vũ biết có thể bị khởi tố và bắt tạm giam. Cáo trạng viết rằng, động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội của các bị can phù hợp với diễn biến sự việc ông Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố. Ông Vũ hiện đang thụ án hàng chục năm tù vì tham nhũng và làm lộ bí mật nhà nước trong nhiều vụ án khác nhau, đã khai hối lộ 5 tỷ đồng cho ông Linh và theo cáo trạng, ông Hòa có vai trò trung gian nhận và trao túi quà này. Trong quá trình điều tra, ông Vũ đã thay đổi lời khai và ông Linh không nhận tội. Tuy nhiên, theo Thanh Niên, kết quả điều tra của cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can. Viện Kiểm sát xác định cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nên bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất vì các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Tội nhận hối lộ có khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình theo Điều 279 Bộ Luật Hình sự 1999 của Việt Nam. Liên quan đến Vũ Nhôm, Việt Nam cũng đã khởi tố và xét xử một số quan chức, trong đó có 2 cựu Thứ trưởng Công an. Các lãnh đạo ngành công an cùng với nhiều quan chức chính phủ, nổi bật nhất là cựu Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng đã bị đưa ra trước vành móng ngựa hoặc nhận các bản án tù dài hạn trong cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, còn được gọi là đốt lò và được ví với chiến dịch đào hồ diệt ruồi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việt Nam sẽ giảm thời gian cách ly tập trung cho những người nhập cảnh đã tiêm đầy đủ các liều vaccine chống COVID-19 từ 14 xuống 7 ngày theo truyền thông trong nước. Công văn của Bộ Y tế về việc giảm bớt thời gian cách ly y tế tập trung được đưa ra hôm 4 tháng 8, nhưng không cho biết khi nào thì quyết định này sẽ được áp dụng. Cách ly tập trung là một trong những biện pháp mà Việt Nam áp dụng quyết liệt từ rất sớm, còn bao gồm truy dấu nguồn lây nhiễm và xét nghiệm trúng đích để kiềm chế hiệu quả sự bùng phát dịch virus corona trong hầu hết năm ngoái. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam đã phải chống chọi với đợt bùng phát lớn nhất trong cộng đồng do chủng mới của COVID-19 với khả năng lây lan mạnh gây ra. Để được rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống 7 ngày, người nhập cảnh sẽ phải được tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày trước khi tới Việt Nam và phải có giấy chứng nhận tiêm chủng, theo công văn được báo điện tử chính phủ VGP News trích dẫn. Ngoài ra, những người đã tiêm chủng đầy đủ phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ mới được phép cách ly trong vòng một tuần. Theo chính sách mới của Bộ Y tế, những người sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ tiếp tục được theo dõi y tế tại nơi lưu trú. Họ sẽ được yêu cầu sử dụng ứng dụng Bluezone đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh cho việc giám sát của Bộ. Ứng dụng Bluezone được Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trên phạm vi cả nước từ tháng 8 năm ngoái nhằm giúp phát hiện việc tiếp xúc với nguồn lây nhiễm nhưng từng gây lo ngại về bảo mật thông tin người dùng. Việt Nam đã đóng cửa biên giới ngay khi dịch bùng phát từ tháng 3 năm ngoái và chỉ cho phép công dân hoặc chuyên gia nước ngoài nhập cảnh với điều kiện họ phải trải qua 2 tuần cách ly tại khách sạn hoặc trung tâm do quân đội điều hành. Ngay khi đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng có chiều hướng đáng lo ngại, Bộ Y tế Việt Nam vào đầu tháng 5 đã nâng thời gian cách ly từ 14 lên 21 ngày. Tuy nhiên, Bộ này sau đó đã trở lại áp dụng thời gian cách ly 2 tuần sau khi các tổ chức nước ngoài, trong đó có Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam, kêu gọi cắt giảm thời gian cách ly tập trung cho người nhập cảnh xuống 7 ngày. với các ca lây nhiễm tăng mạnh trong vài tháng qua lên đến hơn 8.000 trong một ngày vào tuần trước. Các cơ sở cách ly tập trung trên toàn quốc đã trở nên quá tải, theo Bộ Y tế cho biết. Nhiều hình ảnh trên mạng xã hội do người dân đăng tải cho thấy người bị cách ly tập trung ở đông đúc và không giãn cách xã hội, cũng như phải nằm trên sàn nhà trong các trung tâm này. Để giải quyết tình trạng này, Bộ Y tế vào tháng trước cho phép các tỉnh và thành phố giảm thời gian cách ly và thí điểm cách ly y tế các ca nhiễm trong cộng đồng tại nhà. Việt Nam đã ghi nhận 177.812 ca nhiễm COVID-19 với 2.327 trường hợp tử vong tính đến ngày 4 tháng 8, theo thống kê của Bộ Y tế. Và trong số đó, phần lớn là từ đợt bùng phát mới nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, trung tâm tài chính của cả nước cùng thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành ở miền Nam đang trong tình trạng phong tỏa. Trong khoảng 98 triệu dân Việt Nam mới chỉ có 744.000 người được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu chính thức được Reuters trích dẫn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long hôm 2 tháng 8 cảnh báo rằng tốc độ tiêm chủng ở Việt Nam đang bị chậm lại và kêu gọi hệ thống y tế tư nhân tham gia đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine COVID-19.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm 4 tháng 8 đã có buổi làm việc với Sở Chỉ huy phòng chống dịch thành phố Hà Nội sau khi kiểm tra một số cơ sở cách ly, khu phong tỏa, điểm tiêm chủng theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, VGP News. Ông Đam được dẫn lời nói rằng Hà Nội luôn là địa bàn có nguy cơ dịch xâm nhập rất cao và thời gian qua chính quyền và người dân Hà Nội đã có nhiều nỗ lực cố gắng để khống chế kiểm soát tình hình dịch bệnh. Theo VGP News, Phó Thủ tướng Đam cũng yêu cầu Hà Nội phải làm mạnh, triệt để hơn, có cơ chế tiếp thu phản hồi phản ánh của người dân trong công tác chống dịch. Quan chức chính phủ Việt Nam này được dẫn lời chỉ đạo Hà Nội thực hiện chỉ thị 16 phải thật chặt, thật nghiêm, triệt để giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình, đặc biệt trong các khu vực phong tỏa, cách ly, không để ngoài chặt trong lòng. Chị Quỳnh Trang, một người dân ở Hà Nội, nói với VOA tiếng Việt rằng chị đang tuân thủ theo chỉ thị 16 của nhà nước. Chị nói thêm rằng tình hình dịch bệnh cũng căng nên chị chỉ đi ra ngoài một tuần, một hai buổi để mua thực phẩm. Chị Trang cho biết chị đồng ý với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc phải chống dịch triệt để ở Hà Nội. Chị Trang nói tiếp.
Em thấy là làm sao để cho triệt để luôn ấy. Cứ nghiêm chỉnh chấp hành. Và như thế thì sẽ tốt cho mọi người thôi. Cái việc mà nghiêm chỉnh chấp hành như thế thì cái việc phục hồi thì càng nhanh chóng.
Trong cuộc họp với các quan chức Hà Nội, Phó Thủ tướng Đam cũng đề cập tới việc phải đảm bảo phân phối lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách, theo VGP News. Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời ông Đam nói rằng nếu thời gian giãn cách kéo dài thì phải điều chỉnh, mở rộng khái niệm hàng hóa thiết yếu trên cơ sở tổ chức được lực lượng vận chuyển hàng hóa, giao hàng đến từng hộ gia đình mà vẫn an toàn. Phó Thủ tướng Đam cũng được báo Chính phủ dẫn lời nói với các quan chức Hà Nội rằng chúng ta phấn đấu không để tình hình dịch bệnh diễn biến như ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh cũng như phải chuẩn bị cho tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ, lúng túng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam hôm 4 tháng 8 ghi nhận thêm ít nhất 43 ca nhiễm COVID-19. Tính từ ngày 29 tháng 4, khi bắt đầu đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư, Hà Nội đã ghi nhận ít nhất 1.429 trường hợp dương tính, trong đó có 864 ca trong cộng đồng và 564 ca đã được cách ly từ trước. Chính quyền thành phố Hà Nội hôm 28 tháng 7 bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn thành phố, theo truyền thông trong nước. Báo Thanh Niên dẫn lời Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng cho biết rằng thành phố đã khởi động 1.000 đến 1.200 dây chuyền tiêm tại các trung tâm y tế và trạm y tế xã phường. Theo Cổng Thông tin Chính phủ, đến nay tổng số vaccine Hà Nội đã được phân bổ là 959.820 liều và tới nay chính quyền thành phố này đã tiêm tổng cộng 871.555 mũi cho người dân.